Người hiền lúc nào cũng được kính tâm. Ngay thổ địa trong gia đình cũng quý người hiền, chứ không có ghét người hiền. Thì những việc tai nạn cũng có long thần giúp đỡ. Người ta nói thường hai vai giúp đỡ đó, long thần hộ mạng giúp đỡ cho mình qua khỏi cái tai nạn đó. Dù cái chuyện đó là chuyện lớn, nhưng mà rồi mình thấy không có gì. Thời gian nữa nó dịch ra cũng như là vứt từ miếng sọ văng ra, nhưng mà không sao. Khi càng văng ra rồi càng mừng, mà càng thấy nhẹ, cái đầu nó mới bắt đầu sáng. Nó phải qua những cái giai đoạn đó, nó mới khai thông cái kêu bậc kinh kệ. Gõ mỏ là ở chỗ đó, cái tiếng mỏ kêu là chỗ đó, làm thường chuyển được rồi. Dùng ý lực làm thường chuyển để đem ánh sáng vô toàn thân, dấn thân trở về với thanh tịnh, chứ không phải là không học đạo. Dấn thân trở về với thanh tịnh thì nó mới tiến tới toàn thức. Cái đó là tu phước ở đời, phải phục vụ này kia kia nọ là tu phước, tập tành đó là tu phước. Còn người ta tu gắt gao, người ta chỉ ở trong một cái cốc, ở trong một chỗ êm lềm, người ta là tu giải quyết cái tần số điển quang nó càng ngày càng lên và sáng suốt lên, lúc đó mới ra phục vụ một cách hữu hiệu hơn. Đó là mình chứng nhận mình còn yếu. Nếu lường điểu mà khai triển mà có thức hòa đồng rồi, mình không có sợ trực diện với bất cứ ai. Mình nhờ những cái sự kích động bên ngoài mà mình tìm được những giải pháp hay cho chung. Tu là phải dứt khoát, tu và hiểu, tu là sửa, tìm cái nguyên lý, dứt khoát. Và dứt khoát trở nên một đại trượng phu thì phải dứt khoát cái tình đời và không có bị âm khí lôi cuốn. Còn nếu mà cứ lỡ dở là âm khí nó lôi cuốn, tuổi trẻ là bị hại bởi âm khí. Tu thời gian được chạy khỏi âm cứ vợ đồ rồi có lôi cuốn, bị phạt nặng hơn lúc chưa lấy vợ. Có vợ đẻ con rồi còn bị phạt nặng hơn. Như vậy nghĩa là công khai với đâu? Công khai với trời đất. Nghĩa là anh phải tu như vô vi, đây là hoàn toàn công khai. Cái điển rút trên bộ đầu đó là công khai. Anh không thể giấu một cái gì trong nội tâm của anh được hết. Những cái gì đều công khai với trời đất, không phải công pha khai với người phạm. Thì từ đó anh phải thật thà. Khi mà luồng điển rút rồi, anh không thật thà là ăn không ngon, ngủ không yên, tâm thức ấy nấy. Vì khi mình không thật thà là mình giấu giếm, kéo cái tâm mình xuống cái chỗ âm khí lộn xộn, không có yên ổn. Mình thật thà là mình chỉ sáng lạng thôi. Sáng lạng vinh quang là tâm thật thà. thiên lương là lương tâm á. Bây giờ họ nói gì trong kinh sách là họ không hiểu là thiên lương là cách điển tâm của người tu vô vi. Ở đây nó có luồng điển trung tim ở đây, chỗ này phát lên. Ban đầu nhìn như trái nấm vậy đó, nhưng mà nó là luồng điển thiên lương, thì nó hướng thượng chỉ đi lên mà thôi, phát triển đi lên như một thiên lương. Họ cách nghĩa là tôi có cái thiên tánh lương thiện, không phải tôi có luồng điển hòa cảm với bề trên thiên liêng đi lên mới thiên lương cỡ mở và sáng suốt.
Nghiệp tâm là nghiệp đời đó. Cái tâm mà giải rồi đâu có dính nghiệp trần. Cái tâm anh giải là cái tâm anh sáng, anh quán thông, anh đâu có dính nghiệp trần. Và anh chưa quán thông là người ta vừa nói cái anh trách móc người ta là anh dính vào trong đó. Anh dính đó là anh nuôi cái tự áo, tự ái anh càng ngày càng cao, nó che lấp cái trí thức của anh. Mà anh làm không được là anh đâm ra hại người, không giúp được ai. Trong sách người ta chỉ dẫn, tức là người ta gặt hái được kinh nghiệm. Mình phải làm đúng theo trong sách thì mình mới tiến. Còn mình làm theo ý của mình là cái đạo đó không biết đạo gì, không phải vô vi. Phải nhớ vậy đó. Bây giờ tôi đang hành vô vi, tôi làm đúng, không có sai một ly, thì tôi mới tiến nhanh. Nhiều người làm theo ý muốn không? Sai hết đó. Làm nhiều mệt cái thần kinh và không phát triển. Người đi trước, người ta làm cho cái thần kinh được an lành, người ta truyền lại nhiều kế tiếp hay sửa. nên hư. Vì vậy tôi mới làm một cuốn băng video để cho mọi người xem. Tôi làm sao cứ làm vậy đi, tương lai sẽ tốt. Cái sửa một cái là bữa sau nó bày tùm lum mà. Có nhiều người đi tới đây bày kêu niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, chứng minh tên họ của mình tu hành đắc đạo, nói có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thại Thiên Tôn, rồi Nam Mô Hoàng Thánh Đế Quân, rồi Nam Mô Thần Hoàng Bổn Sứ, Nam Mô Ông Cảnh Sát Gác Cửa luôn nữa. Tính đủ thứ, càng ngày càng dài thế có khùng thôi, không tiếng được lắm, tiếng không được mà nói nó không nghe, nó cứ làm nhiều đó thôi. Ông Cảnh Sát Gác Cửa nó cũng Nam Mô luôn. Trắc cái trời. Cho nên có giấy trắng mực đen, bây giờ nền tảng văn minh giúp đỡ mình ở xa thiệt xa, mình nắm được cái cuốn video đó đầy đủ bằng chứng thực hành, cứ nắm đó mà đi, không xa chạy thì là sẽ tốt. Cái người mới tập á, cái lưng nó hay khòm, hay ngu gục, nó để tay đầu gối để giữ vững cái lưng nó thôi. Làm quen rồi rồi tự động nó quen rồi, mấy người này làm quen rồi nó bắt ấn tam muội để cho luồng điển chạy tròn. Chừng nào mà cảm thấy tự nhiên nó nhẹ là cái tay mình tự nhiên bắt ấn là mình được rút lên trên cao một chút. Người mới tu không có thể bắt chước người đã tu lâu. Những người tu, tại sao tôi tu vô vi và tôi thấy tôi thích quá, tôi phải làm cho kỳ được, tôi phải tu. Cái hướng tâm nó quan trọng, tu để giải thoát, thà tu để có một cuộc đời sung sướng hơn về vật chất. Vì trong lúc đó mình có cái thỉnh nguyện trong nội tâm rồi, mình mới bước vào vô vi thì cái giữ đó mà phát triển thì đâu có còn dục nữa. Cũng như hồi đó tôi tu vô sinh vô, ông tư tu nói về cảnh trên trời Phật, tôi nghĩ có người có khả năng đi được, tôi nhất định phải đi. Và tôi cương quyết lo tu, tu ngày tu đêm, tôi quên à, tu thét rồi tôi không dọn giường đi chỗ khác ngủ, không có ngủ chung với bà Tám nữa. Lúc đó là chị em của bà Tám mới bày đủ chuyện, ai mà lấy chồng mà chồng không ngủ chung giường sao được, thằng này nó điên rồi, nó phải tu vậy đó. Rồi bà mới nổi sùng đủ chuyện hết á, muốn coi chừng ông điên này cái đó. Có cơ hội cho bà mà phe ta đông đó, làm dữ lắm. Nhưng mà tôi nói là ý chí là bất diệt, ý chí là vô cùng, sự cương quyết của tôi không ai có quyền thay đổi. Tôi đêm đêm giữ vậy thôi, và đêm đêm tôi cũng ngủ yên lành, nó có đòi hỏi gì như hồi xưa đâu. Vì cái ý tôi muốn phát triển về tâm linh cho phần hồn. Cho nên các bạn mầm non trẻ muốn tu, chúng ta tại sao phải tu? Tu để cho phần hồn, tu cứu thoát phần hồn trong kỳ ba này khổ lắm. Nếu mà còn bám vào cái xác dục này là sẽ bị đọa. Chúng ta phải tự dứt khoát và đi lên thì con người nó tươi đẹp. Mà cái tươi đẹp của chúng ta là cái linh khí của trời Phật để độ tha, chứ không, cái linh khí không phải là tạo dâm dục tại trần, phải nuôi dưỡng cái phần linh khí đó mà tiến hóa. Cho nên con người còn linh khí là chỉ làm lớn không làm nhỏ trong cõi tiền, thiếu linh khí chết rồi chỉ làm ma mà thôi. Cho nên lớn tuổi tu thì nó trễ, không được như tuổi trẻ là vậy, linh khí dồi dào. Mà nó tiệt dục để chi? Nó kết tinh thành xa lời, lúc đốt xác có nhiều học lắm. Cho nên của báu ở tương lai vô cùng, làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Tuổi trẻ mà ý thức được cái đường lối tu học này thì cương quyết giữ như vậy mà đi, không có phải bị thiếu dục mà khổ đâu. Thiếu dục mặt nó tươi, mà giữ được là mặt nó tươi, sung sướng lắm. Vượt nhiều tai nạn, linh khí dồi dào. Không phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, cái đó là sau khi con người đã có con dục rồi, trật tự xương sống phải lặp lại. Mình làm pháp luân thường chuyển đúng nghe cục 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 rồi cái đạo ra sáng. Làm mạnh thì không có sao. Làm nhiều đi. Tin nữa pháp luân thường chuyển là cứu hết cái bộ phận đó. Mình cứ vợ là mình muốn phục vụ cô đó, thương cô đó, cái nụ cười, bước đi, cái áo mặc cũng thương, mình phục vụ, giặt áo cũng chịu, gì cũng chịu, bây giờ về mình bỏ anh ta sao được? Cái đó là phận sự của chính mình. Nó quánh là nó thương, mà con đánh vợ con cũng thương, con mới đánh nó cái bóp, nhưng mà đằng này đau. Vợ chồng là trong cái thương yêu, đánh nhau cũng trong cái thương yêu, cho nên đánh rồi không có tòa án nào xử hết á. À, hôm qua nào xử chuyện gia đình, rốt cuộc là nó cũng yên à, trong cái mầm mống thương yêu mà. Có nhiều người đánh vợ nói tao mà tối nay mà tao mà ngủ với mày cũng như tao ngủ với mẹ tao vậy đó. Vậy mà lộm cộm mà cũng vậy à. Không bỏ, chính tôi là tôi chỉ mặc mấy người đó. Tôi nói anh nói bậy không à, hồi tôi còn nhỏ giận lên nói bậy không. Thì thật đó, trong cái mầm mống thương yêu, cái đầu heo ương có ông thần gạt mũi, không có chê vợ mình dở đâu, mình bỏ con người ta lấy, phải không? Mình tu vô vi là vợ chửi thì mình nhờ vợ đẩy mình vô cái cảnh thanh tịnh, sau cái nhịn nhục mình đạt tới sự thanh tịnh. Mình cảm ơn vợ chứ. Chứ bà Tám chửi tao còn mạnh hơn, chửi hơn nữa. Tao nuôi con chó còn hơn nuôi mày. Nuôi mày mày ngồi trước cửa cứ nhắm mắt không, không mở mắt. Tao nuôi con chó còn hơn nuôi mày. Tôi chỉ niệm Phật thôi, không biết. Cho nên người ta chưa biết tu. Người ta thương quá, thương mình, người ta mới nói vậy. Anh cứ vợ hạnh phúc lắm. Thương vợ đủ chuyện hết. Nhờ vợ con mới tu được à, không sao đâu. Vợ nó chửi chừng nào mới thấy lời Tám, là con Tám giảng là nhịn nhục là thắng à, không có thua. Không nên buồn. Chuyện đời nó như vậy, tất cả đều là bài học cho mình thôi. Còn tu là lập lại trật tự. Lập lại trật tự quân bình thì cái từ trường chỉ mới tốt, mới lúc đó chỉ mới đi giúp người ta. Chỉ nấu chén cơm người ta ăn, người ta cũng khỏe mạnh. Là do thiền cái từ trường nó tốt, mình nấu chén cơm người ta ăn cũng khỏe mạnh. Hay cho ly nước ta uống cũng tốt. Chứ không phải làm thầy mới cho ly nước, cái này không cần. Mình lập lại trật tự cho chính mình thì mình có cái từ trường thanh nhẹ, chuyển chạy cả các tới các giới. Đó là Chúa Phật giờ mới dùng cái đó tận độ quần sanh là vậy. Duyên nghiệp của nó phải học cho đủ rồi nó mới thức tâm. Mình làm trở ngại nó không có cơ hội học. Tách mình ở tương lai. Chuyện của nó đâu phải chuyện mình đó. Tại mình thị phi tập mạnh, mình chôn vô trong đó. Cái tội đó tội thị phi tập mạnh. Phải niệm Phật thì giải ra hết đi, không có nuôi trong tâm nữa. Quyền sống chánh đáng của nó thấy đàng hoàng nó mới lấy nhau chứ. Trời ơi, cái hay của con dâu mà làm cho con mình mê, mình nó phục con dâu chứ. Nghiệp phục người tình là được, mà thuyết phục con mình không ai nghe. Vì tình mẹ âu yếm xa vắng nó nghe. Lúc còn nhỏ theo phong tục của người Tàu thì cho uống sữa mẹ. Tình mẹ con nó âu yếm, lúc đó nó dễ nghe. Rồi cháu uống sữa bò nó không nghe đó. Âu yếm thì mới nói được. Nhưng mà không nghe. Mình nói trong cái yêu thương, chứ đừng nói cái trị. Tại vì lấy cái quyền mẹ trị con mà chị nói tức. Đừng nhớ chuyện đó nữa. Trời sanh trời độ không phải mình độ. Thế gian không có cái gì kêu đàng hoàng. Sanh trụ hoại diệt không có gì đàng hoàng. Đàng hoàng là không chết. Người tu biết được cái hồn là đàng hoàng. Con là nó là sếp mình. Ông trời sai xuống trị cái tánh nông của.
Cái chuyện truyền thuyết đó là từ Việt Nam đã có từ lâu. Người ta đã đọc kinh thánh và họ tin có sự thật vì sự biến chuyển của mặt đất có. Thiên cơ có, cả Việt Nam đã có nhận rất nhiều về thiên cơ và có những chuyện truyền thuyết. Sau những cái cơn nguy hiểm đó, những người kêu mà ương ngạnh độc tài, nó phải thoái bộ hết, không còn nữa. Thì lúc đó những thánh nhân mới ra nói lại những chuyện gì đã mất cho mặt đất, nhưng mặt đất không hiểu, những người ở mặt đất không chịu tu, không xây dựng đức tin của chính mình là về phần hồn. Cho nên trong lúc đó biến động vô cùng và con người mê đi, không hiểu gì. Cho nên tôi cứ thường nói, chúng ta sanh lúc nào và không biết, chết lúc nào không hay. Bây giờ chúng ta có cơ hội tu, lập lại trật tự cho chính mình. Cứ lo đi, đừng hiểu cái chuyện của ông trời làm mà khổ. Cho nên ông trời làm có giờ giấc, nhưng mà chúng ta không có quyền phán xét cái chuyện ông trời. Chúng ta sẽ bị ông trời phán xét. Hằng ngày các bạn ở trong cái hoàn cảnh đang bị phán xét. Cái phải, cái trái chính các bạn làm hàng ngày. Làm cái gì cũng thấy mình không đúng. Thôi mình thấy có cơ phán xét tới lần lần. Mà mình ôm cái thể xác này, mình không hiểu, không khai thác, không hiểu cái nguyên lý. Mà mình nói nghĩa là tận thế, chính cái xác này sẽ tận thế. Không ai động nó cũng sẽ tận thế. Mọi người phải nhớ cái chỗ này. Lời Chúa dạy là phải lo tu, trở về với thiên quốc, trở về xứ trời mà ở, không bị sự khổ cực. Nói hé một chút chứ không có nói hết đâu. Một sự thật là chúng ta đang ngộ bất cứ những cái cảnh gì ở thế gian, từ thể xác, từ bên ngoài cho tới bên trong, chúng ta hằng ngày đâu có yên. Không có yên. Để chi? Để giáo dục chúng ta phải lui về thanh tịnh. Khi các bạn mà tu lui về thanh tịnh rồi, các bạn không có thấy có sự tận thế. Các bạn có cơ hội về trời mà đâu có tận thế. Người ta không có cơ hội về trời, người ta mới ham sống sợ chết. Người ta nghĩ chi tận thế, và đồ sự tận thế càng ngày càng lớn, để cho mọi người thức tâm và hướng về Chúa nhiều hơn để tu. Mà bây giờ chúng ta có pháp thực hành đứng đắn, đi không sai một ly, để về với Chúa rõ ràng, về với cửa trời mà sống. Thì chúng ta còn nghĩ chi về vấn đề tận thế mà tự uy hiếp mình, tâm thân bất ổn, đã bất ổn còn bất ổn thêm nữa, thì làm sao mà phát triển được tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cái cơ may là có sự hiện diện của tôi. Chính tôi đã thực hành trong chiều hướng tâm linh bao nhiêu năm. Bây giờ các bạn nhìn lại tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn vui, không bao giờ tôi lo tận thế. Vì tôi thấy là cái cảnh trên kia không có bị động như thế gian. Mà các bạn còn ôm cảnh thế gian thì không phải sợ vấn đề đó. Chúng tôi không sợ vấn đề tận thế như trong Kinh Thánh nói. Tôi sợ cái tâm tôi quên Chúa thôi. Tôi giữ đường tôi đi, đi về với Chúa là lúc nào cũng bình an. Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Vì chi công chuyện bên này ta lo ta tu đi. Tôi đã dặn chị phải tu nhiều ở đây. Vì Việt Nam chị sẽ động thêm và không có ích gì hết. Không có lợi. Tôi ráng niệm Phật cho nhiều. Mấy thằng lính ở nhà đó, nó làm sao thương nó, để cảm hóa nó. Chứ đừng có chửi, đừng đánh nó nữa, đừng có la nó nữa. Thì cảm hóa không được người, phải lấy tình thương của trời Phật để hóa độ quần sanh trong giây phút này. Mà mình không lo giải quyết, chạy tông chạy tột một xước, một số trượt vào thân rồi về đây nó mệt lắm á. Lo tu đi, lo tu như mấy thằng lính trong gia đình bây giờ, lo cho nó xong đi. Chứ tôi thấy còn chưa có yên gì hết á. Yên rồi mình mở thức hòa đồng, đối xử với con bằng cái tình thương yêu âu yếm của một người mẹ hiền đối với các con, rồi lúc đó mới về Việt Nam được. Nó mở cái thức về Việt Nam, con về rước đẫm bệnh thêm á. Đời nó dạy con, nó lôi cuốn con muốn làm anh hùng ở đời, nhưng mà làm không được, thì con phải làm anh hùng của nội tâm, dũng mãnh rời khỏi thể xác này về trời. Cái đó là anh hùng chánh á, anh hùng thật á, anh hùng đời đời bất diệt đó. Tu để ta đi lên, thay vì ta bị tình đời lôi cuốn. Tình đời đen bạc mà có cuốn. Hồn quê dương trời, con nghe thét rồi con cũng hiểu. Những lời giảng đó nó minh triết lắm, con nghe cho nhiều rồi. rồi tự sửa.
Yeah. Yeah.
Con thấy đời nó có giúp con gì đâu.
Yeah.
Cuối cùng con đạt được làm đàn anh, con cũng là nô lệ, mà nô lệ trong nhục ngã. Còn nô lệ cái thể xác này, con khai mở được những cái nghiệp chướng trong tâm con, cái hồn con được thanh sạch, đáng làm nô lệ cho Chúa, cho Phật. Yeah. Thấy không?
Yeah.
Đường của Chúa Phật đi là đường minh chánh, chứ không có đường lường gạt. Đời thì lường gạt, đường đó là đường minh chánh, chúng ta phải theo Thượng Đế đi.
Yeah.
À, làm lính của Thượng Đế đi. Tình yeah. thương và đạo đức phải thực thi cho đúng. Thay vì mang cái súng đi, cái gươm trí tuệ con không có mở, con thực hiện tình thương và đạo đức, con là lính của Thượng Đế.
Yeah.
Con đi tới đâu, cái gươm trí tuệ con đã tuế sang, chỉ độ thiên hạ thôi, không có hại thiên hạ. Còn con đem gương, con chặt sự trần trược, sự dâm dục, sự ô trược, sự phá hoại cơ thể này quyền bí vô cùng của Thượng Đế ân ban, mà yeah. chúng ta làm cho nó càng ngày càng ô trược, làm yeah. ô danh Thượng Đế là đại tội tại thế gian. Chúng ta thức tâm khai triển nó, chúng ta đã nắm được cái pháp, cứ lầm lì mà đi
yeah.
để khai triển. Con thấy con nắm pháp không ngu đâu, con có bao làm bao nhiêu công chuyện đó, nhưng trong băng mà thầy đã làm công phu đó, để con coi và con thực thi đó. Rồi một ngày nào con nhìn kinh thánh, nhìn cái gì con hiểu hết đó.
Yeah.
Con hiểu cái nguyên lý của Chúa nói ở chỗ nào.
Yeah.
Mà người đời thực thi sai ở chỗ nào, thương mãi quá chỗ nào.
Yeah.
Và thực tâm phát triển là chính con là người thực tâm thôi, không có yeah. ai hết. Niệm Phật đều đặn, đều đặn là cái gì con cũng dẹp bỏ được. Dũng mãnh tiến hóa thì không có sự lôi cuốn. Mình cứ u ơ trần trượt bị lôi cuốn, mình dũng mãnh tiến hóa không có bị.
Yeah.
Anh hùng đi, học anh hùng.
Yeah.
Anh hùng về xứ trời ở. Cái xác con là kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không có thiếu cái gì hết.
Yeah.
Cái tiểu vũ trụ bắt buộc con niệm Phật thét nó bắt buộc. Chủ nhân ông nghiêm trang.
Yeah.
Ở dưới nó phải đàng hoàng.
Yeah.
Còn chữ nhân ông không nghiêm trang thì nó có làm bậy làm bạ bất cứ lúc nào.
Yeah.
Nhẹ dạ nghe đâu theo đó, tự lường gạt không phát triển được. Triển phát yeah. triển phát triển được vô cùng.
Yeah.
Thì linh khí còn đầy đủ, mặt yeah. mày con lúc này cũng sáng hơn hồi xưa.
Yeah.
Hồi xưa mà con là vô công ăn cướp bảnh lắm, mà nắm súng giết người, mà tại sao ông Tám lại mời con nói chuyện với ông Tám cả ngày ha?
Yeah.
Tại sao con biết không? Lần lần con sẽ hiểu.
Yeah.
Ông Tám nói chuyện với con, khi con mở miệng nói chuyện, ông đưa cái từ quán vô trong tâm con. Lúc đó con mới thức tâm. Tại sao ông Tám cứ kêu con ra nói chuyện?
Yeah.
Nói chuyện hoài, nói chuyện hơn thưa với ông Tám, chữ ông Tám cũng được nữa.
Yeah.
Nhưng mà con được độ. Thôi như con sửa được bình an, mà muốn yeah. cho sự bình an của thầy cho con thôi.
Yeah.
Đó là mới thấy thực chất của người tu phải làm việc đó.
Yeah.
Cho nên tu cao ai cũng kính mến, ta chảnh chạy đâu có gặp thằng cúp chi.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Được chơi một cách bình đẳng.
Yeah.
Mà cho con chửi nữa, con không chửi nữa mà.
Yeah.
Không có ai làm đâu. Chuyện thầy làm thế gian không ai làm. Kiểu ngồi nói chuyện chơi về không phải dễ nói.
Yeah.
Mỗi người có một công chuyện ở trong đó. Phần thanh tịnh phải làm việc hết.
Yeah.
Không bỏ người nào. Cái cuối cùng con là thanh tịnh.
Yeah.
Thôi con ra đời con thanh tịnh, đâu có lo chuyện đời. Con nghĩ ăn hiếp ai đâu. Lớn hơn nó bày con vậy. Yeah. Bây giờ con tu con trở lại thanh tịnh. Ai cũng hơn mình dở hơn thiên hạ. Mình mới độ người ta được.
Mà...
đủ ngu. Ngu vậy mà chưa đủ ngu. Còn ngu thêm nữa nó mới sánh bằng tình trời Phật. Trời Phật ngu lắm à.
Yeah.
Đâu khôn đâu. Làm mặt trời mặt trăng cho người ta hưởng mà người ta quên, ta quên Thượng Đế luôn. Phải ngu hơn mình không?
Yeah.
Thì con phải hy sinh, con làm cái gì cho mọi người, con dấn thân làm đầy đủ.
Yeah.
Không sao hết.
Yeah.
Con học cái hạnh của trời Phật thì con sẽ là đóa hoa nghìn năm không héo. Con
yeah.
hiểu chỗ đó.
Yeah.
Hồn là chủ cái xác, là phận sáng suốt. Bây giờ ông Tám nói con nghe, muốn hỏi liền. Mà con vung bồi nó lần lần, nó là cái hồn, nó là chủ. Một cái vía là bị điều khiển bởi cái hồn. Cái vía là xả dao cho cái hồn. là cái xác này, làm việc cho ngoại cảnh. Rồi cái sở nguyện của mình tạo thành cái ý, mình muốn tu giải thoát, hay là mình muốn tu để đuổi ma đuổi quỷ. Thế gian có nhiều kiểu tu lắm. Có một kiểu tu nghĩa là học bùa để đuổi ma đuổi quỷ. Ta đã ác mà còn cộng thêm cái ác nữa, cho nên những phần tử đó không về trời được. Còn cái thức sau sự kích động và phản động của tình đời đen bạc, ngay cả gia can mình cũng có. Mình thức là mình nắm được cái pháp, mình dễ thức. Cái pháp mình hành rồi mình thấy là đối phương kích động tôi cảm ơn. Nhờ sự kích động tôi mới tìm sự thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Tôi dùng có áp dụng phương pháp trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính tôi. Đó, cái thức nó mới mở dồi dào và nó thấy rõ chính nó hơn, và không có phê bình người khác. Dù biết được chuyện của mấy người khác cũng không phải phê bình, tự lo tu để cải sửa tâm thức của chính mình. Cái thức hòa đồng nó càng ngày càng mở rộng, tại là nó không còn chấp mê và không có kỳ thị, không khen chê bất cứ một người nào. Đó là tâm thiện lành trong chu trình tiến hóa là vậy. Cái tâm mình thấy dứt khoát là tôi muốn đi tu trong thanh tịnh, tôi dứt khoát và áp dụng cái pháp đứng đắn. Không có cái pháp không giúp được. Nhân thân nan đắc pháp nam ngộ. Ngộ được cái pháp mà không dứt khoát thì hành pháp không bao giờ đúng. Dứt khoát là người ta ngủ tôi thiền, rồi tôi dứt khoát. Người ta nằm không biết hít thở, tôi lấy nguyên khí của trời đất để khai hóa tâm thức của chính tôi. Tôi dứt khoát tôi mới làm được. Còn nếu cha kia nó, bà kia bà nằm, bà không có làm gì hết, tôi bắt trước bà tôi nằm thì tôi khổ rồi. Còn tôi dứt khoát tôi mới khai sáng tôi được. Tôi lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chính tôi. Sự sống còn của thế gian là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Mà mỗi lần tôi làm pháp luân thường chuyển thì tôi thu biết bao nhiêu thanh khí điển của trời đất miễn phí mà giải tỏa được sự phiền muộn sai quái của chính tôi. Cho nên những người tu vô vi đứng đắn thì mặt mày phải thay đổi, sang ra linh khí sẽ dồi dào, chứ không phải tu càng ngày càng u ám. Những người tu mà cái mặt không sáng đó là tu ma, không phải tu Phật. Tu Phật là phải sáng. Còn tu càng ngày mặt mày càng tối tăm, cái đó không phải ma. Nói chuyện gì cũng nói cõi âm không, cái này dũng mãnh thăng hoa trước biến sẽ biến thành thanh, tâm tối sẽ sáng suốt trong thanh tịnh mà đạt. Cho nên nhiều người nó tu trong cốc có nói gì đâu mà đem cúng kinh hỏi nào nào, giờ nó không biết đọc kinh đó mà nó cách nghĩa được, vì nó đạt được phần thanh tịnh, nó thấy rõ. Ăn thua cái tâm mình, tâm mình dứt khoát, có để tóc không để tóc, ăn thua cái tâm thôi. Cái tâm mình dứt khoát là không ai đá động tới được. Còn tâm không dứt khoát thì sẹt đạo này, sẹt đạo kia là chỉ có khổ thôi, không có ích lợi gì. Phật trong tâm. Cho nên khi mà người ta nghe tới Phật, tâm họ hướng về Phật. Cho nên ông Phật người thế gian, ở thế gian Phật đi đầy đường, Phật ngủ không à. Không có thức, tu mới thức. Tu rồi, ông Phật nó ngồi dậy tỉnh tao làm việc đạo. Còn không là nó khen với chê mê chấp, rồi tạo khổ cho chính nó thôi. Cho nên ông Phật người thế gian là ông Phật ngủ, Phật nằm. Mà ông Phật thực hành tu rồi là ông Phật thức dậy, tỉnh táo. Bất cứ giờ phút nào cũng là hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để tiến. Bộ đầu là chủ của ngũ tạng, trung ương, bộ chỉ huy. Cho nên con chỉ huy chỗ nào, con thích bây giờ con ăn chay rồi con ra thấy người ta thích làm thịt chó, con gấp con bỏ vô, tối con ngủ cũng được. Tại con thích thì ngũ tạng phải bị đọa, mệt nhập. Bộ đầu là bộ chỉ huy liên hệ với trời Phật. tại người ta không biết, không chịu khai thác trở về thanh thanh tịnh, ta quên Thượng Đế và ta trách Thượng Đế. Khi mà nó hiểu khai thác bộ đầu, không ai dám nói xấu Thượng Đế, và hiểu Thượng Đế đang nuôi nấng nó, đang xây dựng nó, đang dìu dắt nó, không bao giờ bỏ nó, thì sức mạnh nó sẽ có từ đó, nó mới giúp đỡ quần sanh được. Tu là cho phần hồn, bây giờ phúc lắm chúng mình,
yeah,
đi một cái nhẹ nhàng, thoát một cách nhẹ nhàng. Thì kia đâu đến kia người ta đứng, đứng đó nó hút mình liền á, qua là dẫn đi vui vẻ. Cho nên tôi gặp mấy người đó chỉ có cười không à, cười dữ lắm. Như ông Thành ở Inglewood gặp ông cười không à, mà ông trẻ đẹp lại. Cho nên nhiều người ở thế gian tu, nói tu tùm lum mà không có biết cái hồn vô vi. Hôm kỳ này là mình khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật ra, mình hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mới niệm được nguyên Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm Nam Mô Di Đà Phật là càng thấy sự quân bình của luồng điển trong tâm thức của chính mình, thì không có sự sợ hãi nữa. Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum ở đó sợ hãi, niệm Phật trong thanh tịnh càng nó chỉ càng mạnh thêm, nó dũng mãnh thêm, nó thay đổi cái từ trường trong con người. Điển năng của người có mà từ trường nó thanh nhẹ, đi tới đâu cũng đem lại sự bằng an cho người ta. Không phải, không có ông tám nào mà nói 6 tiếng nổ bộ đầu. Triền miên tới năm này, tới năm kia và thực hành cho đúng pháp, pháp luân thường chuyển cho đúng pháp thì nó mới nổ bộ đầu được. Pháp luân thường chuyển nó quan trọng. Từ căn nặng nó tiến tới căn nhẹ nó mới nổ được. Chân thiên là đi vô bên Phật giáo, người ta nói là Niết Bàn, chỗ thanh tịnh, hòa hợp với đại bi mà sống. Phải dấn thân làm việc nhiều rồi tâm thức con mới mở ra. Việc đạo là vậy. Cho như mấy ông mục sư, ông học rồi ông đi ông nói, người ta gây lại ông cũng nói hoài. Phải làm hoài nó mới có kết quả. Ta tới nhà người ta không mở cửa mà ông cũng đứng ông đợi để vô ông nói. Biết nói người ta không nghe cũng nói. Vì tình thương của Chúa khắp các nơi và làm việc bất cứ lúc nào, cho nên những vị đó dấn thân đi làm đạo là vậy. Họ làm được họ vui, họ bị rầy bị chửi mà không buồn. Họ thấy sự hiện diện của họ có thể cứu rỗi được những phần tâm linh thầm kín của đối phương, nên nó không ngấn ngán, việc họ không có chán. Rồi con làm về đạo mới có chút chút làm nữa, chưa gì đâu. Làm đạo, làm phước này cái nào bị chửi như chó nhưng cũng không sao. Tại người ta không hiểu, mình hiểu phải độ người ta, không có sao. Cố gắng tu, cố gắng làm. Con có việc làm là con có đường lối đi tới. Còn đời, con nói đời thì cái gì con không hiểu. Cái xác con là đời đó. Ăn ngủ giữa ba ngày, ba tam đại sự hàng ngày con làm cái gì đó. Trong đời đạo chứ, làm sao con không hiểu. Cái xác con là đời, nhưng mà con quản lý quán xuyên được cái lời, cái đời quán quản lý được cái lời, tâm dục không khởi được, con giải được. Đó là con anh dũng, anh hùng trong chu trình tiến hóa. Có làm việc cho đời chứ không có làm việc cho đời. Đời đạo có hết, tưởng nói tôi đời không biết gì là tôi chưa lấy cô đó, tôi nói tôi không biết, cái đó là không trúng. Không phải vậy. Xác mình là đời. Mình lo cho đời rất nhiều. Tối mình lo thiền, làm cho khối thần kinh nó ổn định. Từ khối óc tới cái chân, bàn chân của mình được ổn định, là mình lo cho đời rất nhiều. Cái phần tâm thức sáng lạng, cái đạo nó chỉ còn chút. Mình cố gắng làm cho nó trọn đầy. Lúc đó là nhắm mắt thấy có hào quang ra ra. Thì sự thanh nhẹ ở nơi đó. Có cái phần đó chúng ta mới hội nhập Thượng Đế, hội nhập Phật để mình nói chuyện. Hội nhập luồng điển từ bi chứ đâu có hội nhập chung sống, ngủ chung với ông Phật được. Luồng điển từ bi đó, những tia sáng từ bi của chư vị đã ban chiếu cho mình. Mình học và mình nói rõ rệt. Có bằng chứng. Thế có gì rắc rối làm pháp luân thường chuyển liền. Có nhiều người vô nhắm mắt ngồi không, không thèm làm pháp luân thường chuyển nữa. Thế tôi làm mấy năm lâu rồi, không phải, phải làm qua ai. Làm thế liên tục con người nó mới mạnh. Đừng có sợ mệt, chết bỏ mà mệt gì. Một thời gian rồi con thấy con dùng cái ý con mới đầy rúng, đầy ngực trong bơi đầu, tự nhiên cái bụng nó phình, khỏi hít mất công. Từ lúc đó nó nhẹ rồi. Rồi cái lúc đó là con không có thấy hơi, thấy ánh sáng. Ngồi thấy hít ánh sáng vô trong mình, toàn thân nó sáng. Theo tâm, có tâm mới nhớ thầy. Thì phải sử dụng cái tâm đó mà đi, chứ không phải kiếm đòi hỏi sự hiện diện của ông thầy làm gì. Ông thầy là bạn đồng hành của mình mà đi trước nhẹ hơn vậy thôi. Vì giờ mình đi sau loãng toãng rồi mình cũng tới nhẹ như vậy. Không sao, cố quá, cố gắng đi. Không phải còn ôm cái chuyện tình đời nữa. Khi mình là tu thiền mình phải lấy tình đạo. Đạo là tiến hóa vô cùng. Đâu có đòi hỏi ai hỗ trợ, tự tu tự tiến mà. Ở nhà tốt. Còn mình tới thiền viện thiền đường là mình muốn làm cho người kế tiếp cộng hưởng. Đó là phát tâm. Như bây giờ cô Năm tới đây mà lâu chủ nhật hay thứ bảy thường thường tới, mà thứ bảy chủ nhật thấy vắng mặt bà là nó buồn. Tự nhiên không khí nó buồn. Kỳ thiếu một người là nó có chuyện thay đổi. Cho mình tới mình đóng góp về sự thanh tịnh điển quang của mình. Có sự đóng góp nhưng mà không nói ra lời. Mình đem đem thiền, mình tới mình gặp mình chào vậy họ cũng vui. Có hiện diện đó họ ăn mình ăn nhưng mà họ vui. Không cần họ khen, mà không cần họ thưởng. Đó là sự đóng góp trong thanh tịnh của mình. Đem nó làm vui cho mọi người. Cái đó không hữu ích cho chính mình nữa. Mình kiểm chứng rõ cái hạnh tu mình tính đâu. Chứ còn giận hờn nó cái đám nó chưa gì mà tới nó chọc tôi giận nó không chơi nó nữa. Cái đó là hư. Đó là mình tự đóng cửa, không có phát triển. Ăn thua cái tâm mình. Buông giao đồ tể cũng do cái tâm. Tâm mình dứt khoát là đi nhanh thôi. Dứt khoát nói buông giao đồ tể mà trong này mình không nắm cái dao mà tâm mình còn giận đó, còn hơn cái búa nữa. Không được. Cho nên người tu không được giận ai hết. Tìm hiểu cái nguyên lý của sự việc đó mà cảm thông, chứ không nên giận ai hết. Cho nhiều người nếu buông giao đồ tể, tôi bây giờ tôi không làm ăn này kia, tôi chuyên tu thiền, nhưng mà tâm tôi còn ghét người ta, giận người ta, làm sao tôi đi được. Tôi phải dứt khoát với cái tâm động loạn, nó tiến về cái tâm thanh tịnh mới được. Trên phải làm sao thì... cho chính mình vui, dạ. Thì thiên hạ đều vui. Mình buồn là chính mình buồn, dạ. Thiên hạ không có vui. Cho nên có cuộc sống chung để thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình và ăn năn học cái nhịn nhục. Nhịn nhục nghe nhiều nói ít là có lợi, mà nói nhiều nghe ít là chỉ có lỗ mà thôi. Cái đó là đối với đời. Còn đối với đạo là mình mở một lớp khác rồi thì tự động nó trượt dục, nó mới được đi xa và đi cao. Chứ còn muốn đi xa mà đi cao mà hướng về con đường dục, nó mở hai con đường một lượt làm sao đi được. Đường hướng về cõi âm, còn đường hướng về thiên cảnh, hai con đường không có thêm một lượt được. Đường nào một đường thôi. Cái tâm nguyện mình ngày nào sẽ trượt dục thì tự nhiên óc nó sẽ bừng sáng. Tới lúc đó hết rồi, để đi tới hết cái hành sự của thế gian là mình đi về đạo luôn. Còn cái chuyện vợ chồng cưới người ta mà bỏ người ta không được. Cái sự ân ái vợ chồng nó phải có, nhưng mà cái tâm tu của mình phải có đường hướng rõ rệt. Rồi một ngày nào nó dứt khoát à, mà không có mít lòng đến vợ nữa. Bảo tồn sức khỏe cho nhau. Tôi nói cứ thực hành đi. Vợ chồng cưới thì vợ chồng, rồi cái lúc mà nó tuyệt diệt là tự động. Mới thấy là bên trên nó khai sáng và hỗ trợ cho gia can. Nói lúc đó nói vợ con nghe, và vợ con không có phiền con nữa, và khuyến khích cho con triệt dục, bảo tồn sức khỏe cho nhau. Cứ tiếp tục làm pháp luân nữa, yeah. Khi mà mình thấy nó nghẹt đó, mình chứng minh là luồng điện đã lên tới đó rồi.
Dạ.
Mà nó lắc qua lắc lại đó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ, thành ra bề trên không có hút được.
Dạ.
Rồi tu thời gian nó thanh nhẹ, cái nó ngồi vững vàng.
Dạ.
Cứ hướng cái con đường đó mà đi thì không có bị. Rồi nếu cầu xin ông bà giúp này kia, cái nào là ma nó nhập. Không có cầu xin gì nữa, cứ đi đi.
Dạ.
Biết được đi, chết cũng đi, không sao hết.
Dạ.
Đi về đảnh lễ Phật. Lúc nhập định, trước khi nhập định mình nguyện hai câu đó, rồi xin đảnh lễ Phật rồi quên nó đi.
Dạ.
Rồi cứ thiền vậy. Dỗ ngủ, lúc đó mới thấy mình đứng một thời gian nào, thấy mình đứng ngoài cái thể xác này. Ở trên dòng xuống rõ ràng, mới được chứng minh sự xuất hồn, rồi ra đi. Học những gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được, học được liền, tức khắc nhìn là học được liền. Nó sẽ tạo thêm sự thông minh. Cái đó là cái đốc mạch. Còn cái nhâm mạch mà nó thông rồi, không bao giờ nó nghĩ tới tình dục nữa hết rồi. Cứ trì kỳ trí làm vậy, đừng có bỏ, đừng tưởng tôi vậy là hay, chưa hay đâu, làm nữa. Nó sẽ sáng tỏ hơn, mọi sự việc tôi nói sao nó phải có vậy. Lên rồi con trụ luôn, con dỗ ngủ luôn đi, cho nó nhẹ, nó được nó có trấn đi, cho nó đi luôn đi, không sao. Luồng điển mà nó rút đó, nó cũng như đổ xăng rồi. Cứ cái nơi nó chạy đâu, cho nó chạy đi. Ráng ngồi mặt mày tươi. Đến đây, cấm khẩu, lòng giữ thanh tịnh, không nhiều thì ít cũng gặt hái được. Trở về phải tiếp tục giữ như vậy. Chúng ta từ cõi trời xuống thế gian, chứ không phải là con người là đồ bò, có khối óc. Chúng ta biết được, truy được cái nguyên lý, phải nắm giữ và phát triển để đóng góp cho quần sanh. Chứ con người không hiểu gì, chỉ có phá hoại. Mất trật tự là phá hoại cơ đồ của Thượng Đế. Chúng ta phải giữ trật tự. Thế gian tốt, về trời tốt. Ngày mai là các bạn sẽ lên đường về quê, về nơi trú ngụ. Tôi mong rằng phải giữ trật tự nhiều hơn và cố gắng tâm chúng ta nghe qua thức giác và nguyện để sửa và tiến. Và giữ lấy niềm tin vững chắc, không thay đổi. Dùng mình, chúng tâm làm sắt thành sắt thép mới tiến qua được. Không có gì lay chuyển bằng, không có gì lay chuyển được. Tâm vững, trí sáng là không gì lay chuyển được. Thì thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Và tôi xin chúc các bạn thường lộ bình an ở ngày mai.